Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 24. Thư số 137, thư trả lời cư sĩ Trương Giác Minh, hai lá thư, ngày 30 Tết năm Mậu Dần, đính kèm nguyên thư. Sư tôn từ bi soi xét, con chẳng được nghe lời giáo huấn từ bi đã hơn một năm rồi, nỗi niềm mong ngóng ngày càng chất chứa. Tháng 10 mùa đông năm ngoái, đệ tử tị loạn tại núi Mạc Cang, được đại thiền sĩ che chở, bình an không bệnh tật. Trên núi hoàn cảnh thanh tịnh, niệm Phật rất đắc lực. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, nhắm mắt, mở mắt, đều có thể tưởng thấy từ dung của Tam Thánh. Tháng trước, do thổ phỉ rình rập, nên chẳng thể không xuống núi sang đất Hàn ở tạm nhà người bạn. Muốn trở về nhà thì giao thông tắc nghẽn, muốn đến đất thân Thượng Hải thì tiền tiêu dùng chẳng đủ, lẩn quẩn trong ngõ rẽ không biết theo ngõ nào. Mùa đông năm ngoái ông Dưỡng cũng lên núi, tháng 3 mùa xuân năm nay đã sang đất thân, ở nhà con rể, mọi chuyện bình yên, tốt đẹp, rất yên dạ. Đệ tử ở đây tuy cũng xếp đặt tịnh thất, khóa tụng sáng tối, nhưng do hoàn cảnh trần tục, con cái nặng nề, lúc niệm Phật chẳng khỏi có tạp niệm. Chỉ có mấy chuyện đáng kể, có người bạn trong cảnh hoạn nạn là ông Hà, vốn là sinh viên du học ở ngoại quốc, sùng tín khoa học vạn năng. Năm ngoái, do bị bệnh mù mắt, khoa học chẳng thể trị được. Đệ tử khuyên ông ta nên tin Phật, niệm Phật và dùng bài thuốc rửa mắt của sư tôn đã ấn tống để điều trị. Đã thấy được một tia ánh nắng. Vì thế, gần đây, ông ta yêu cầu đệ tử mỗi ngày giảng giải kinh A-di-đà. Lại có một con hồng tước do ông Hà nuôi, nó nói được, cười được. Dạy nó niệm Phật thì thoạt đầu, mười phần rất chán ngán. Nó không nói không biết thì nó cũng nói cái gì. Thấy đệ tử lễ Phật, nó liền cười điên cuồng không ngừng. Đệ tử vẫn nhẫn nại, mỗi ngày dạy nó bốn chữ chân ngôn, nay đã chịu niệm rồi. Có lúc nó niệm A-di-đà Phật, bốn chữ, có khi niệm A-di-đà Phật, A-di-đà, bảy chữ, nhưng không chịu niệm nhiều. Thêm nữa, đệ tử có hai đứa tớ gái cùng lên núi tị nạn, đều bị bệnh nặng. Đệ tử và con cái đích thân chăm sóc thuốc men, chăm nom ăn uống. Sau khi chúng nó lành bệnh đều cảm ngộ ăn chay trường, tin Phật, niệm Phật. Mai này, sau khi giao thông được khôi phục, tinh đưa chúng nó đến quy y thọ giới, chẳng biết có được hay không. Khi đệ tử ở núi Mạc Cang từng cậy người gửi thư đến chùa Báo Quốc xin bài thuốc trị bệnh khí thống. Khí thống là một chứng bệnh thuộc về tiêu hóa, hơi sanh ra trong bao tử hay ruột quá nhiều, khiến người bệnh cảm thấy đau nhói trong ngực, bụng. Về sau mới biết, sư tôn hiện thời chẳng đọc thư từ đến đi nên họ đưa trả lại. Hiện đệ tử đang bị khí thống đã được chữa lành bởi bài thuốc này. Do vậy kính dâng 15 đồng để làm chuyện liên quan đến Phật Pháp, kính dâng 14 đồng hương kính, 1 đồng để giúp cho việc in bài thuốc khí thông. Cầu mong thầy hãy rộng lòng thu nhận. Thư số 1. Hôm qua nhận được thư biết cả nhà ông tị nạn trên núi Mạc Can đều yên vui vô sự, khôn ngăn mừng rỡ an ủi. Tai kiếp này do đồng phận ác nghiệp của mọi người chiêu cảm. Ai có lòng tin niệm thánh hiệu Phật đều được gặp dữ hóa lành. Ấy là vì biệt nghiệp của cá nhân do được Phật gia bị nên từ nặng chuyển thành nhẹ. Đang trong lúc đại kiếp phá tan hoang trời đất, từ xưa đến nay chưa từng có này. Kẻ nào chẳng sanh tín tâm, chẳng chịu niệm Phật, cầu Phật rủ lòng gia bị, thì kẻ ấy đáng xót thương thay. Ông Hà tinh tường khoa học, biết khoa học vạn năng, nhưng chẳng biết các nước tàn sát lẫn nhau chính là hiệu quả của sự vạn năng ấy. Đến khi do bị bệnh không thấy được ánh sáng, vạn năng vô hiệu, mới do một phát niệm Phật trước kia chọn chẳng thèm chú ý đến, và cách rửa mắt đã được truyền thụ mà lại được thấy ánh mặt trời. Do đấy sanh lòng chánh tín, xin ông giảng kinh Di Đà, sẽ do nhân duyên này tu dòng tịnh nghiệp, để mong cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Gần là liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, xa là dần dần tấn tu, cho đến viên mãn Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Hết thầy chúng sanh từ vô thỉ đến nay, đủ mọi tịnh nhân, đủ mọi ác nhân, gặp phải ác tri thức thì ác nhân phát hiện, nhẹ là hủy báng, nặng là diệt pháp. Gặp được thiện tri thức thì tịnh nhân phát hiện, thoạt đầu là tin nhận, đến cuối cùng là vãng sanh. Ông Trịnh Tuấn ở Bình Lương, tỉnh Cam Túc, tự là Chiết Hầu, Đỗ Cử Nhân đời Thanh trước kia, chúng phải chất độc của Âu, Hàn, Châu, Trình rất sâu. Trước khi tròn 60 tuổi, thủ nghịch Phật Pháp. Năm 60 tuổi, đọc văn sao của Quang mới thẹn cho sự sai lầm trước kia, liền ăn chay trường, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, gửi thư xin quy y. Về sau, năm Dân Quốc thứ 24, 1935, cùng với em trai đích thân đến đất Tô và triều bái Phổ Đà. Tính thỉnh mấy vị tăng niệm Phật đến khai hóa ở quê mình. Người phương Nam không ai muốn đi, ông đến chùa Ngoạn Long ở Thiểm Tây thỉnh được mấy vị niệm Phật quanh năm. Người đã như thế thì Phật cũng như thế. Con Hồng Tước khuyên nó niệm Phật, nói không biết, nói cái gì. Thấy ông niệm Phật liền cười điên cuồng. Đấy chính là ác tập khí hủy báng Phật Pháp. Đến khi hằng ngày dạy nó thì nó chịu niệm. Nếu có người thường niệm Phật, hằng ngày thường niệm Phật theo nó, biết đâu nó sẽ giống như con nhồng đời Tống đứng niệm Phật qua đời. Đem chôn hoa sen mọc trên mộ, đào lên xem thấy gốc hoa sen mọc từ chót lưỡi chim. Hai đứa tớ gái của ông bệnh nặng, ông chăm sóc thuốc men chữa trị. Ông cùng con cái chăm nom miếng ăn thức uống, lành bệnh. Do cảm động chúng bèn ăn chay trường. Đấy gọi là dùng đức khuất phục người vậy. Cổ nhân nói, dĩ ngôn giáo giả tụng, dĩ thân giáo giả tùng. Quân tử cư hương, dĩ thân xuất vật, linh đức phục nhân, tương quán nhi thiện. Nghĩa là dùng lời lẽ để dạy thì bị tranh cãi, dùng thân để dạy thì người khác thuận theo. Quân tử sống trong làng, dùng thân để làm gương lôi kéo mọi người. Dùng đức khiến người khác khâm phục, rồi nhìn theo bắt chước làm lành. Chính là nghĩa này vậy. Tiếc rằng, người tin Phật trong cõi đời thì ít, kẻ bán Phật lại nhiều, cho nên rất nhiều kẻ đời trước có thiện căn nhưng chẳng thể phát khởi tịnh nhân đời trước, gọi ân Phật sâu xa để được là kẻ phàm phu triền phược đầy rẫy, mà ngay trong đời này nương vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh để dần dần đạt đến viên thành Phật đạo. Quang già rồi, ngày mai tròn 79 tuổi, sáng chiều sẽ mất. Từ giày không có chuyện gì quan trọng, đừng gửi thư đến, bởi chẳng có mục lực tinh thần thủ tiếp. Thư số 2. Trước sau, hai lá thư đã nhận đủ. Con người ông Hà có hào khí sâu đậm, nhưng chưa từng nghe pháp của thánh nhân, nho, thích, tu thân trị tâm, nên gặp phải cảnh ngộ ấy. Tình cảnh đó khá giống với tình cảnh của ông Du Tịnh Ý, nhưng họ Du vẫn chưa biết sâu xa về pháp môn tịnh độ. Du Tịnh Ý tên thật là Du Đô, tự Lương Thần, sống vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, học rộng, tài cao, đỗ tú tài năm 18 tuổi. Đến tuổi trưởng thành, ông ta cùng mấy người bạn học lập ra Văn Xương Xã, tận lực thực hiện những thiện sự được dạy trong bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân. Thế nhưng thi cử lận đận, mãi không đậu được cử nhân tiến sĩ, sanh được 5 đứa con trai, 4 đứa chết yểu. Đứa con thứ 3 năm 8 tuổi chạy chơi trong làng, bị lạc mất. Sanh 5 đứa con gái, chỉ còn sống được 1. Vợ khóc con đến nỗi mù cả 2 mắt. Mỗi đêm cuối năm, cảnh nhà nghèo túng, quạnh quẽ thê lương, ông than thở, mình không có tội lỗi chi lớn, than là bị trời phạt. Bèn viết sớ tâu lên táo thần, cầu chuyển lên thiên đình. Làm như vậy mấy năm, không thấy cảm ứng gì. Đến năm 47 tuổi, tối giao thừa, vợ chồng và con gái đang ngồi trong nhà, thấy một ông lão đến xưng là họ Trương, đến hỏi chuyện, an ủi. Họ Du nhân đó kể lể nỗi niềm. Ông Trương bèn cặn kẽ chỉ ra những khuyết điểm của họ Du. Tuy làm lành, phóng sanh, nhưng chuộng hư danh, không thực chất, chỉ làm qua loa cho xong chuyện, cốt làm cho nhiều mà thôi. Ăn nói bóng bẩy nhưng khắc bạc, gây thương tổn tình cảm người khác, vân vân, rồi chỉ dạy cách ăn ở sao cho trọn vẹn tình nghĩa. Giảng giải xong, ông lão đi ra sau bếp, họ Du chạy theo thì ông lão đã biến mất. Do vậy, mới biết là Táo Quân hiện thân chỉ điểm. Câu chuyện này được ghi lại thành Du Tịnh Ý Công, Ngộ Táo Thần Ký. Sau bằng, chịu nghĩ, đã chết đi sống lại, đem hào khí trước đây sửa đổi thành khiêm nhường, tự kiềm chế, thì sự thành tựu sau này còn cao siêu hơn ông Du. Ông ta do thoạt đầu thấy tăng phần nhiều hủ bại, nên chẳng chịu quy y. Nay Quang cũng là ông tăng hủ bại mà vẫn muốn quy y. Quả thật, chẳng biết tăng là người như thế nào. So với hạng tăng ăn thịt uống rượu, Quang còn có chút điểm tốt. Các vị Đại Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân và những quyền vị Bồ Tát chưa chứng Pháp Thân đã đoạn hoặc nghiệp trong tam giới và nhị thừa thánh nhân đã chứng quả duyên giác, chứng quả A-La-Hán đều thuộc về tăng. Như Quang đây, kém xa các vị tăng A-La-Hán khác nào sự cách biệt vời vợi giữa trời với đất, huống gì là sánh với các quyền vị Bồ Tát chưa chứng Pháp Thân, huống hồ lại đem sánh với các vị tăng như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền ư. Ông ta chỉ biết các ông tăng uống rượu ăn thịt trong nhân gian, thì ngay cả những vị tăng giữ thanh quy cẩn thận, do chẳng chú ý nên cũng sanh ý tưởng kém hèn không kham nổi này. Trong nhân gian cũng chưa được thấy nghe, huống gì là các vị tăng đại thánh nhân khác. Quang là ông tăng hèn kém đến cùng cực mà ông ta vẫn muốn quy y, thì suy ra đương nhiên cũng sẽ quy y với các bậc thánh tăng khác. Do vậy nói kết quả thủ thắng hơn ông Du, do biết được pháp môn tịnh độ, được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, để dần dần tấn tu viên thành Phật đạo. Đối với bệnh phổi của vợ ông ta, hãy nên kiền thành niệm thánh hiệu Quán Âm sẽ tự lành. Mắt lắm khi tỏ, lắm khi mờ. Gốc bệnh là vì gấp gáp bộp chộp. Nếu có hàm dưỡng, lại kiền thành niệm Phật và niệm Quán Âm, thì một khi lành bệnh sẽ vĩnh viễn lành bệnh. Xin hãy nói với ông ta. Số 138. Thư gửi hai vợ chồng ông X. Hai lá thư đính kèm là lá thư thứ hai của bà ta. Thơ số 1. Nhận được thư khôn ngăn than thở cảm khái. Cớ sao bà mù quáng đơn đặt nói nhìn đăng của Phật giáng sanh trong nhà bà chưa đầy năm đã chết non. Nhìn đăng Phật tức Dipankara đôi khi còn được dịch âm là Đề Hòa Kiệt La hoặc Đề Hoàn Kiệt. Danh hiệu Đức Phật này còn được dịch nghĩa thành Phổ Quang Phật, Định Quang Phật. Ngài là vị Phật trong quá khứ, từng thọ ký cho Đức Phật Thích Ca theo tu hành bản khởi kinh quyển thượng. Thánh Vương Đức Đề Hòa Vệ Dipavati tên là Đăng Thạnh, lúc lâm chung truyền ngôi cho Thái tử Định Quang. Thái tử biết cõi đời vô thường, bèn truyền ngôi cho em trai, rồi xuất gia làm sa môn, sau thành Phật quả. Lúc ấy, có đứa hầu trai của một vị phạm chí gặp được Đức Phật Nhiên Đăng đang đi du hóa, bèn mua hoa cúng Phật. Phật thọ ký cho đứa hầu trai sẽ thành Phật trong tương lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật sanh tử đã xong, quyết chẳng có lẽ nào thị hiện giáng sanh rồi lại chết yểu. Nếu vì độ chúng sanh, Đức Phật bèn thường nguyện thị hiện giáng sanh, quả thật có chuyện ấy. Nhưng đã thị hiện giáng sanh, cũng chắc chắn chẳng nói ta là vị Phật nào đó. Đến khi độ sanh xong xuôi, sắp thị hiện Niết Bàn mới tỏ rõ gốc tích. Chắc chắn không có chuyện thị hiện giáng sanh, rồi chẳng làm Phật sự lớn lao đã chết yểu ngay. Thành văn sơ quả, đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tư hoặc, chưa đoạn, nên phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian, mới đoạn được tư hoặc, chứng tứ quả. Nhị quả thì 1 lần sanh lên trời, 1 lần sanh trở lại trong nhân gian rồi chứng tứ quả. Bậc sơ quả, nhị quả sanh trong nhân gian, tuổi thọ đều dài, ngắn, bất định, hoặc mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, chính là theo nghiệp thọ sanh vậy. Tam quả, do đã đoạn sạch tư hoặc trong dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàn thiên của sắc giới, trải qua nhiều kiếp mới có thể đoạn sạch tư hoặc, chứng tứ quả. Tứ quả đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc, chọn chẳng còn sanh duyên trong tam giới. Nếu phát hoàng thệ nguyện, thị hiện giáng sanh thì có thể giáng sanh trong tam giới. Kẻ theo nghiệp thọ sanh chẳng thể sánh bằng những vị này. Bà là nghiệp lực phàm phu, bịa chuyện đồn đại này, vu báng cổ Phật, muốn được những kẻ mù mắt trong thế gian cho rằng bà là cha mẹ của Phật. Nếu nói với kẻ thông hiểu Phật Pháp, nhất định họ sẽ quở bà là dùng lời lẽ tà quái lừa dối mọi người. Dẫu cho người trong cuộc không rảnh rang hỏi đến, há cũng chẳng sợ thiên lôi giết bà hay sao? Bà còn đến các nơi tìm người họa thơ của bà, nếu chẳng phải là ngoại đạo không phân biệt được tà hay chánh, và là kẻ si chẳng biết thơm hay thối, ai chịu chấp nhận lời nói ấy của bà là đúng? Bà hãy nên thống thiết sửa đổi lỗi trước, phàm đã gửi thư cho những ai đều hãy nên gửi thư cho họ, bày tỏ thẳng thắn cái tội ấy, buồn đau cầu sám hối. Ngõ hầu chẳng đến nỗi đem phàm làm thánh, vĩnh viễn đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu các nỗi khổ cùng cực, vĩnh viễn không có ngày ra. Nếu chẳng coi lời quang là đúng, thì bà là quyến thuộc của ma, chứ không phải đệ tử của tôi. Sao bà lại khổ sở, mù quáng bịa chuyện, bị người sáng mắt thóa mạ, bị thiên địa quỷ thần chu diệt vậy? Do mong mỏi bà biết lỗi liền sửa đổi, hối lỗi. Nếu không, khi khổ báo xảy đến, có hối cũng chẳng kịp. Vì thế, tôi không thể chọn hết bổn phận, nói thẳng, quở trách gay gắt. Nếu bà chẳng nghe, chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Kính vâng lời dạy từ bi, được nhận lời quở trách nghiêm khắc, cung kính đọc đi đọc lại, cảm kích lẫn hổ thẹn chen lẫn. Đứa con yêu quý bị chết yểu, tâm chua xót muôn phần, nghiệp chướng sâu nặng, làm thơ nói động đến cổ Phật, khơi ra tội lỗi thật nhiều. Kỳ Kiên thành sám hối, thống thiết sửa đổi lỗi trước, phàm phu tục tử, bẩm tánh ngu độn, lỗ mãn, hoàn toàn cậy vào ân sư khai thị, sáng tối suy nghĩ cặn kẽ, tiền trình nguy hiểm thật đáng sợ quá. Do nghĩ đến điều này, kính dâng thư bày tỏ, cảm tạ, cúi mong ân sư rủ lòng xót thương như biển rộng. Nghiệp căn đã gieo từ trước, pháp duyên thiếu sót đã lâu, dốc lòng cầu xin thầy thường ban pháp hối, tức sự dạy dỗ về mặt pháp. Ngõ hầu trong chốn lưới trần âm u, được nhờ đuốc huệ soi sáng thông suốt. Trong biển khổ mịt mù, được nhờ thuyền từ phổ độ. Thư số 2. Hôm trước nhận được thư, biết bà đã nhận lỗi, xót xa xin sám hối, vốn muốn trả lời ngay, nhưng không rảnh rỗi, nên chần chừ đến nay. Con người sống trong thế gian phải giữ bổn phận, y phục, đồ vật, danh xưng đều chẳng nên quá tôn quý, chớ vì muốn đẹp mặt mà xưng hô bừa bãi. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ắt diệt tộc, chẳng đáng sợ ư? Bà đem đứa con chưa đầy năm bị chết yểu, xưng bừa là nhiên đăng cổ Phật thị hiện. Muốn được cái mỹ danh là cha mẹ của Phật, chẳng biết cái tội khinh nhờn miệt thị cổ Phật, cho đến hết đời vị lai cũng chẳng có ngày thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nếu quang không nói toạc ra, bà vẫn cứ muốn đem bài thơ đã soạn gửi cho khắp mọi người trong nước. Ngõ hầu, kẻ vô tri cũng bắt chước dẫm theo vết chân của bà, thì những kẻ gian tà, ngư ông đắc lợi, đều coi đứa con chết yểu là cổ Phật thị hiện. Thoạt đầu chỉ mong được kẻ vô tri khen ngợi, kế đến là dựng tháp xây miếu, tom góp của cải để làm giàu, kế đến là những kẻ gian tà cùng nhau tụ tập, bèn lập giáo môn, lừa dối, gạt gẫm kẻ ngu tục. Lâu ngày dấu vết xấu xa lộ ra, khiến cho mọi người cùng chịu phép nước trừng phạt. Nhưng trong số những kẻ gian tà đương thời, có những kẻ ẩn nấp giấu mình chưa bị tru diệt, lâu ngày lại dấy lên, giống như bọn Bạch Liên giáo cứ lây nhây không ngừng, là mối hại cho thế gian. Bạch Liên giáo là một tà phái mạo danh Phật giáo trong lịch sử Trung Hoa vào năm Thiệu Hưng thứ 3, 1133 đời Tống Cao Tông, từ chiếu Tử Nguyên, tức Mao Tử Nguyên, hâm mộ di phong của sơ tổ Huệ Viễn Tịnh Độ Tông, bèn xứng xuất dân chúng kết xã niệm Phật, tự xưng là Bạch Liên Tông. Nhưng rồi bị môn nhân là Tiểu Mao Xà Lê bóp méo giáo nghĩa, pha trộn các giáo thuyết của Minh giáo hay Bái Hòa giáo, tức Mani giáo, thường bị gọi miệt thị là Ma giáo, và Di Lặc giáo. Thoạt đầu, đây là một đoàn thể sùng bái Di Lặc Bồ Tát, nguyện vãng sanh đâu xuất. Nhưng rồi bị các phần tử có dã tâm lợi dụng, tạo thành một thứ hội kín nhằm tạo phản. Họ có tổ chức khá quy mô, dự trữ vũ khí, chiêu mộ vũ sĩ. Vào thời Nguyên, giáo phái này tuyên bố Minh Vương xuất thế, Di Lặc Phật hạ sanh, rất có thế lực tại Hà Nam, Giang Hoài và các nơi khác thuộc lưu vực Trường Giang. Năm Chí Đại Nguyên Niên 1308, do bị Nguyên Vũ Tông hạ chiếu truy nã, Bạch Liên giáo rút vào hoạt động bí mật. Đến năm Chí Chánh thứ 11 1351, dưới danh xưng Hồng Cân Quân hay Quân Khăn Hồng, Bạch Liên Giáo dưới loạn nhiều nơi. Ngay cả Châu Nguyên Chương cũng phải dựa dẫm vào thế lực của Bạch Liên Giáo, nhất là phe Hàn Sơn Đồng, để khởi nghĩa chống Mông Cổ. Do vậy, sau khi đánh đuổi xong quân Mông, Minh Thái Tổ, tức Châu Nguyên Chương, bèn lập kế hoạch truy diệt Bạch Liên Giáo, quy định thủ lãnh bị xử giảo, tín đồ bị đánh 100 trượng, đẩy đi 3.000 dặm. Tuy thế, Bạch Liên Giáo vẫn tồn tại trong vòng bí mật, đội lốt dưới các tên khác như Niết Bàn Giáo, Hồng Dương Giáo, Hồng Phong Giáo, Lão Tử Giáo, La Tổ Giáo, Nam Mô Giáo, Tịnh Không Giáo, Ngộ Minh Giáo, Đại Oai Vô Vi Giáo, Thiên Lý Giáo, Nhất Quán Đạo, Hồng Thương Hội, vân vân. Đến đời Thanh, Bạch Liên Giáo vẫn còn tồn tại và chia thành nhiều phái nhỏ như Lão Quan Trai, Bát Quái Giáo, Đại Thừa Giáo, Cửu Tiên Hội, Đại Đao Hội, Tiểu Đao Hội, Thiên Môn Hội, Vô Cực Hội, Kim Đan Đạo, Khoái Đạo, Phiến Tử Hội, Thiên Hoàng Hội, Báo Đức Môn, Vô Cực Lão Mẫu Hội, Thập Tổ Môn, Kim Đan Hội, Tọa Công Hội, Hiền Thánh Giáo, vân vân. Họ lại đề xướng phản Thanh phục Minh nhằm lôi cuốn những người chống đối Thanh Triều. Hai đợt bạo loạn lớn nhất của Bạch Liên Giáo là vào năm Càn Long thứ 39, 1774, và cuộc biến loạn tôn giáo vùng Xuyên Sở. Sử gọi là Xuyên Sở Giáo Loạn, thời Gia Khánh. Theo Lao Nãi Huyên, tác giả cuốn Nghĩa Hoàn Quyền Giáo Môn Nguyên Lưu Khảo, đến cuối đời Thanh, Nghĩa Hòa Đoàn tức Quyền Phỉ chính là hậu thân của Bạch Liên Giáo. Nhưng thuyết này bị nhiều học giả nghi ngờ, phản bác. Kể từ sau đó, bọn giáo đồ chỉ đổi danh xưng, chẳng đổi bản chất. Lũ ngoại đạo ấy đều chuộng bí mật, dẫu là cha con, chồng vợ, vẫn đều chẳng bảo cho biết. Do điều bí mật ấy cố kết trong tâm kẻ ngu, nên bất cứ vị thiện tri thức nào khai thị, chỉ dạy, họ đều chẳng chịu tin theo, như con chó coi phần là thơm, không ăn không được. Thường nói với người khác, thầy ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế, ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế, mù quáng biện chuyện, để mong được danh văn lợi dưỡng, chẳng tính đến chuyện Phật Pháp bị hoại loạn, khiến cho chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, sống chịu phép nước, chết đọa ác đạo, từ kiếp này sang kiếp khác, không có lúc thoát ra, mối tệ ấy lưu truyền chẳng thể kể xiết được. Hành vi của bà, nếu chẳng thống thiết sửa đổi, ắt sẽ giống như bọn chúng, chẳng đáng sợ ư. Hãy nên in một tờ thư sửa lỗi sám hối, phàm trước kia đã gửi bài thơ đó cho những ai, nay đều gửi tờ thư ấy, ngõ hầu họ biết tường tận. Cái huy hiệu có ba chữ Niết Bàn Thất hãy đốt đi, những chuyện đã lầm lạc tính làm trước kia, thầy đều dẹp hết. Dựa theo những điều đã nói trong một bức thư gửi khắp, sanh tín, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu thật sự chịu thật tâm bày tỏ sám hối, chắc chắn sẽ được nghiệp tiêu chí dạng, chứng tận phước tăng, cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, lợi ích ấy há diễn tả được chăng? Quang đã vì bà có thể nói là tột bực không gì hơn được nữa. Tôi đã chọn hết trách nhiệm, bổn phận của tôi. Nếu bà đọc kỹ, nghĩ chín, ắt sẽ lâm vào tình cảnh lệ ứa đầm đìa, không thể cầm được. Thư số 139. Thư gửi nữ sĩ Ngô Huệ Đức. Năm Dân Quốc 28, 1939, đính kèm thư của Tông Sước gửi đến. Sư Tôn từ bi soi xét, nữ sĩ Ngô Huệ Đức ở bến Á Sa Hán. Sơn Gai, Asahan, thuộc đảo Tô Môn Đáp Lạp, Sumatra, tại Nam Dương, Indonesia, trước kia gặp chuyện khốn khó, tai ách, phát tâm thờ Phật đã được 8 năm. Trước kia, đệ tử là một trong 5 người đầu tiên phát tâm thờ Phật tại thành phố Miên Lang, Medan, vốn nằm trong thuộc địa Tô Môn Đáp Lạp của Hà Lan. Mẹ bà ta là cụ Ngô Trần Thị, người huyện Đồng An, tỉnh Phước Kiến, đồng thời được nghe Pháp. Không lâu sau, cũng phát tâm thờ Phật, Pháp danh là Hiền Hạnh. 10 năm gần đây, từ thành phố Dân Lễ, Kota Binchai, ở Tô Đảo, đảo Sumatra, chuyển sang sống ở Tân Java, là thuộc địa của anh, qua đời vào ngày mồng 3 tháng 11 năm nay. Những nét chánh trong cuộc đời cụ đã được con gái cụ là Huệ Đức ghi chép tường tận, xin sao lại trong tờ giấy khác đính kèm. Nữ sĩ Huệ Đức thường từ Á Sa Hán đến tỉnh Tân Gia Ba thăm viếng song thân. Mỗi lần lui tới đều đến chỗ ở của đệ tử tại đảo Tân Lan, Phi Nang để hàn huyên. Trước kia, đệ tử đã về nước, lên núi triều bái, đến chùa Báo Quốc ở thành Tô Châu lễ bái, thân cận sư tôn, và có lần cùng với mấy vị cư sĩ nam nữ từ Vô Tích đến Tô Châu khấu kiến. Được nghe lời dạy, tán thán tình nghiệp đạo tràng Linh Nham, được trọng vọng ở vùng Đông Nam. Có người phát tâm làm lễ cầu siêu cho tiên linh, được tăng chúng chùa Linh Nham rủ lòng từ thành tựu pháp sự cầu siêu, được thọ ân lớn lao, khó thể nghị bàn. Sau khi trở về Nam, cũng đã từng tán dương, kể lễ với mấy vị tịnh lữ. Tịnh lữ hay bạn thanh tịnh, tức bạn cùng tu tịnh độ. Nữ sĩ Huệ Đức
vốn hướng lòng về thầy đã lâu. Lần này, sau khi mẹ bà ta qua đời, tuy do thân hữu kiều bào đất Mân, Phước Kiến, chủ trương đã cử hành pháp sự cầu siêu tại chùa Long Sơn thuộc Tân Gia Ba, là chỗ trụ của tăng chúng quê ở đất Mân, Huệ Đức đã bao lần hướng về cha và quyến thuộc xưng tùng chùa Linh Nham là đạo tràng hy hữu. Nếu có thể thỉnh cầu chùa làm pháp sự siêu độ thì có phước lớn lao, chẳng thể sánh lý được. Đã được người nhà đồng ý, bà ta liền đến chỗ đệ tử, giao cho 200 đồng tiền của nước nhà, dặn trình đầy đủ mọi lẽ với sư tôn, cầu xin rủ lòng từ phương tiện chuyển đạt lời thỉnh hồng thành toàn chuyện này. Khôn Ngăn ghi khắc cảm kích đến cùng cực. Đệ tử tông sư kính cẩn khấu đầu. Nhận được thư của nữ sĩ tông sư giới thiệu, bà xin cầu siêu cho mẹ. Biết mẹ con bà đã sớm được gội ân Phật giáo hóa, tin sâu tịnh độ. Mẹ bà yêu tiếc đồ vật, biến những thứ bị người ta bỏ đi thành những món được người ta quý trọng. Tâm nhạy bén, bàn tay khéo léo ấy cũng do nhiều đời vun bồi thành. Đến khi lâm chung, bà lại có thể bảo cả nhà trợ niệm và thỉnh tịnh lữ trợ niệm, nên cụ buông xuống được hết thảy, chỉ nghĩ đến Phật. Qua đời rồi, đỉnh đầu vẫn còn nóng bừng, vẻ mặt tươi nhuận, có thể là tướng lành, chứng tỏ cụ đã vãng sanh. Nay bà lại xin Linh Nham cầu siêu thì phẩm sen chắc sẽ tăng cao. Có thể nói là bà là người đã báo được ơn mẹ. So với những kẻ bày vẽ mù quáng, coi giết hại mạng sống loài vật, tụ họp bạn bè tiệc tùng là sang, chẳng biết đấy chính là hành vi của những kẻ đại bất hiếu. Cha mẹ đã té xuống giếng còn bị quăng đá thì khác biệt như một trời một vực vậy. Số 140 thư trả lời Đại sư Tế Thiện. Nhận được thư hôm trước, do chữ nhỏ, mắt lòa, trời lại âm u, nên chẳng trả lời ngay được. Hôm nay trời quang mây tạnh, bèn dùng kiến lão lẫn kiến lúp hỗ trợ để đọc và trả lời đại lược. Những tướng trong mấy năm qua như thầy đã kể, thật nguy hiểm quá. May là chưa gặp được đại thiện tri thức có cùng chí hướng, nên biết đấy là cuồng vọng, chẳng đến nỗi do hoằng pháp lại biến thành nghiệp diệt pháp. Nếu không, nguy hiểm lắm thay. Đối với pháp tắc tu tịnh đã nói, thì đều vốn là lời thành thật của chư tổ. Cố nhiên, không có gì chẳng thích đáng. Nhưng người căn tánh viên đốn thọ pháp, không pháp nào chẳng viên. Vô lượng thọ kinh, quán kinh, A-di-đà kinh, tuy sai khác về mặt văn tự, nhưng ý nghĩa dung thông lẫn nhau. Đức Phật vì chúng sanh trong chính pháp giới nói ra, chúng ta há nên chặn tự lượng, cứ chuyên chú theo cái nhìn của bậc tối thắng ư? Thân trượng 6 hay 8 thước, Đức Phật đã từng giảng qua cho chúng ta. Vì kẻ hạ phẩm trước khi đọa địa ngục rộng mở pháp trì danh, đấy chính là quán kinh, vẫn coi trì danh là hạnh thiết yếu nhất. Vô lượng thọ kinh nói cần kẻ thề nguyện của Phật và những tướng thanh tịnh, đấy chính là bí quyết quan trọng cho người tu tập dựa theo kinh tiểu bổn, tức kinh A-di-đà. Do hai kinh này sẽ biết văn tự của kinh tiểu bổn chỉ là toát yếu. Do vậy, biết rằng tuy y theo tiểu bổn, chớ nên nghĩ hai kinh kia không khẩn yếu rồi coi thường. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành, thì một lần chiêm ngưỡng, một lạy, một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Há nên như đứa con nghèo nhặt được vàng, bèn mừng vui quá mức như điên như cuồng. Đã có tình trạng ấy, hoàn toàn là tính cách của phàm tình. Nếu chẳng suy xét phản tỉnh, khó khỏi bị ma dựa. Xưa kia, đại sư Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa, đến chỗ thị danh chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, tức đấy gọi là chân tinh tấn, đấy gọi là chân pháp cúng dường Như Lai, hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, đích thân thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Nếu có tướng trạng mừng rỡ điên cuồng, không kiềm chế được, thì làm sao nhập định cho được? Suy nghĩ điều này sẽ biết, thánh cảnh hiện bèn mừng rỡ như điên, thì đều là phàm tình, rất trái nghịch thánh trí. Nếu chẳng tự lượng, cũng nguy hiểm lắm thay. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì, thành thủy, thành chung, để mười phương tam thế, hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh. Lắm kẻ muốn làm bậc cao nhân đệ nhất xưa nay, bèn coi thường, hủy báng pháp này. Chúng ta nên lấy chư Phật, chư tổ làm thầy, chớ nên lấy những hạng cao nhân ấy làm căn cứ, sẽ được nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu không, liễu sanh thoát tử sẽ là chuyện lâu xa lắm. Thư số 141. Thư trả lời Trần Huệ Cung và Tôn Huệ Giáp. Nhận được thư, Khôn Ngân mừng rỡ, an ủi: Quan do 58 năm trải đời, biết một pháp tịnh độ là pháp môn tổng trị để mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Những pháp môn khác tuy cao sâu huyền diệu, nhưng phàm phu sát đất ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này để được lợi ích thật sự. Chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể cậy vào Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Kẻ thấp nhất đã bằng với tứ quả A-la-hán trong tiểu thừa và bậc Bồ-Tát thuộc địa vị thấp tín trong viên giáo. Do vậy, biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời Ngài. Chớ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh bàn định pháp này. Hiện thời có rất nhiều kẻ đại thông minh coi tịnh độ là tiểu thừa, chẳng những chính mình không tu trì mà còn lắm cách chê bai, bài bác, phá hoại sự tu trì của người khác. Chẳng biết pháp này chính là pháp để phàm lẫn thánh cùng tu. Kẻ phàm phu do nghiệp lực sắp đọa địa ngục mà niệm được danh hiệu Phật, liền có thể lập tức vãng sanh. Bậc đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật đạo vẫn phải dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Pháp môn tịnh độ lớn lao thay, đáng thương thay, những kẻ đại thông minh chẳng những không tu trì lại còn chê bai, bài bác. May mắn thay, ngu phu ngu phụ tín nguyện trì danh được cùng với Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh hải chúng làm bạn lữ. Những kẻ đại thông minh kia dẫu có túc phước chẳng bị đọa tam đồ ngay lập tức, nhưng mong được kề vai sát cánh với ngu phu ngu phụ vẫn chẳng được. Huống hồ đã bán pháp này khó khỏi bị đọa lạc. Những kẻ ấy mắc bệnh ham cao chuộng xa, thật sự chẳng biết cội nguồn của sự cao xa. Nếu họ thấy chư vị trong hoa tạng hại chúng nhất trí tiến hành, dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương, sẽ hộ thẹn muốn chết, đâu dám coi pháp môn này là tiểu thừa, chẳng đáng để tu trì ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ: Bảo Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải, Niệm Phật.net. Người đọc: Diệu Thông và Diệu Âm, Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, nhược hữu kiến phân giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sâm cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.